Chương 4. Cuộc chiến vì miếng ăn.
Kể từ mùa hè sau vụ mẹ muốn thiêu tôi trên bếp lò, trường học đã trở thành niềm hy vọng duy nhất có thể giúp tôi trốn thoát khỏi những trò quái ác của mẹ. Trừ thời gian vui vẻ ngắn ngủi trong một lần đi câu cá, còn lại thì tôi luôn phải ở trong những hoàn cảnh nguy hiểm. Dường như mối liên hệ duy nhất giữa tôi và mẹ chỉ là những cú vồ và những cái tránh né mẹ sòng sọc lao vào tôi, còn tôi thì tháo chạy về phía nhà xe vắng vẻ và đến thở ở yên đó. Tháng 9 là thời điểm tôi được trở lại trường học và tận hưởng những cái niềm vui thích ở đó. Ngày khai giảng, tôi được mẹ phát cho một bộ quần áo mới và một cái hộp đựng cơm sáng bóng mới toanh. Mẹ bắt tôi quanh năm suốt tháng chỉ được mặc một bộ quần áo đó, thế nên chỉ đến khoảng tháng 10 là chúng đã trở nên bạc phết, rách rưới và bốc mùi nồng nặc. Ngoài ra thì bà thậm chí còn chẳng mảy may lo đến việc làm thế nào để che bớt những vết thâm tím trên mặt mũi tay chân tôi. Bởi bà thừa biết rằng nếu có ai hỏi đến thì tôi đã có những lời giải thích được bà lập trình sẵn trong đầu của mình rồi. Rồi thì mẹ thường xuyên quên cho tôi ăn tối, bữa sáng cũng chẳng khá gì hơn. Ngày nào thật đẹp trời, tôi mới được mẹ cho ăn phần ngũ cốc thừa của Bron và Stan. Nhưng chỉ khi tôi đã hoàn thành tất cả những công việc ở nhà trước khi đến trường. Hôm nào cũng vậy, cứ đêm đến là bụng tôi lại đói cồn cào và sôi sùng sục như tiếng gầm gừ của một con gấu đang trong cơn giận dữ. Cứ đêm đến là tôi lại trằn trọc thao thức bởi đầu óc chỉ luôn nghĩ đến thức ăn. Ngày mai mình sẽ được cho ăn đàng hoàng thôi mà. Tôi thường tự nhủ và trấn an mình như vậy. Vài giờ sau đó thì tôi mệt lả rồi thiếp đi. Những giấc mơ chập chờn bắt đầu ập đến, tôi hoàn toàn mơ về những cái hamburger khổng lồ ăn kèm với những loại rau quả. Trong mơ, tôi đã chợp ngay lấy những phần ăn ngon lành ấy của mình, đưa lên miệng liếm láp. Tôi mường tượng ra đến từng cm của cái bánh khổng lồ ấy. Miếng thịt của cái bánh rỉ ra chất mỡ béo ngậy và mấy miếng phô mát, dây cộm xếp phía trên cùng bị hai cái nửa bánh ép lại cho tràn ra bên ngoài. Nước cốt gia vị thì ứa cả ra lá rau diếp màu xanh và mấy cái lát cà chua màu đỏ. Nhưng khi tôi định kề sát cái hamburger ấy vào miệng và há thật to để ngấu nghiến nó, thì tôi lại không tài nào làm được. Tôi thử lại, rồi thử lại lần nữa, nhưng dù cho có cố gắng đến mấy, tôi vẫn không thể nào chạm được lưỡi của mình vào bất cứ chỗ nào trên cái bánh quá ngon lành ấy. Cái lúc ấy thì tôi tỉnh giấc, bụng lại cồn cào hơn. Tôi đã không thể thỏa mãn cơn đói của mình, ngay cả trong mơ. Chẳng bao lâu sau khi tôi thường có những giấc mơ về những bữa ăn ngon tuyệt, thì tôi cũng bắt đầu lấy trộm thức ăn ở trường. Dạ dày của tôi cứ thắt lên quằn quại vì cả cái nỗi sợ hãi lẫn cái cơn thèm muốn. Thèm muốn bởi vì tôi biết rằng chỉ trong tích tắc tôi là người có thể có cái gì đó vào bụng. Sợ hãi bởi vì tôi biết rằng bất cứ lúc nào tôi cũng có thể bị bắt quả tang đang ăn cắp. Tôi luôn đánh cắp thức ăn trước giờ học, khi các bạn cùng lớp của tôi còn đang chơi ngoài sân, tôi sẽ núp đằng sau những bức tường. Bên ngoài cửa vào lớp, đặt cái hộp cơm của tôi bên cạnh hộp cơm của người khác và ngồi thụt xuống đất để không ai trông thấy. Tôi đang ăn trộm thức ăn của mọi người. Một vài lần trộm đầu tiên diễn ra trót lọt, nhưng chỉ ít ngày sau thì vài người bạn của tôi bắt đầu phát hiện ra chiếc bánh Twinkie. Và nhiều món ăn khác trong bữa ăn trưa của họ cũng không cánh mà bay. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, các bạn cùng lớp đã bắt đầu ghét tôi. Sau đó thì thầy chủ nhiệm của tôi đã báo sự việc này lên thầy hiệu trưởng, người có trách nhiệm thông báo lại cho mẹ tôi mọi việc. Cuộc chiến vì cái ăn của tôi bởi thế rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn. Thầy hiệu trưởng báo cho mọi việc cho mẹ. Mẹ biết để rồi tôi bị đánh nhiều hơn và phần ăn ở nhà của tôi đã ít lại càng ít hơn. Vào những ngày cuối tuần để trừng phạt trị tôi cái tội ăn cắp, mẹ lại không cho tôi ăn. Đến một tối chủ nhật nọ, nước bọt trong miệng của tôi cứ ứa ra khi tôi bắt đầu hình dung nên những chiêu mới và cũng hết sức ngu ngốc để tiếp tục đánh cắp thức ăn mà không bị ai phát hiện. Một trong những âm mưu đó là ăn cắp thức ăn của học sinh lớp 1 ở các lớp khác, nơi không ai biết rõ về tôi. Ngay buổi sáng thứ hai đầu tuần, khi mẹ vừa đưa tôi đến trường, tôi đã phóng ào ra khỏi xe và chạy thật nhanh vào một lớp khối một khác để lấy cắp thức ăn trưa. Tôi chỉ làm được như vậy trong một thời gian ngắn. Bởi vì chẳng bao lâu sau thì thầy hiệu trưởng lại phát hiện ra thủ phạm của những vụ trộm cắp chính là tôi. Ở nhà thì tôi lại tiếp tục bị đánh đập tàn nhẫn và bị bỏ đói. Đến thời điểm này, Trên thực tế, tôi đã không còn là thành viên của gia đình mình nữa. Tôi chỉ tồn tại trong nhà, chứ không được mọi người thừa nhận, hoặc chỉ được thừa nhận chút ít mà thôi. Mẹ thậm chí chẳng buồn gọi đến tên tôi nữa, thay vào đó bà gọi tôi là thằng đó. Tôi không được dùng bữa cùng với gia đình, không được chơi chung với Ron và Stan, cũng không được xem TV. Tôi như con cá mắc cạn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Tôi không được phép nhìn hoặc nói chuyện với bất cứ ai. Đi học về là tôi lại bắt tay vào ngay tất cả những công việc mà mẹ giao. Sau việc thì tôi lủi thủi xuống nhà xe, cứ đứng ở đó cho đến khi nào được gọi lên để lau dọn bàn ăn và rửa chén đĩa vào buổi tối. Trong lúc đứng ở nhà xe, nếu mẹ phát hiện tôi ngồi hoặc nằm thì chắc chắn hậu quả mà bà phải gánh chịu là vô cùng khủng khiếp. Tôi bắt đầu chính thức trở thành nô lệ của mẹ. Cha là chỗ dựa duy nhất của tôi. Ông đã phải cố gắng lắm mới lén mẹ để mang cho tôi một vài mẫu thức ăn vụn. Vì nghĩ rằng men rượu sẽ giúp cho tâm trạng của mẹ khá hơn, nên ông thường cố chuốc cho mẹ say. Cha đã cố hết sức thay đổi cách suy nghĩ của mẹ về việc ăn uống của tôi. Cha còn ra sức thỏa hiệp, hứa đủ thứ chuyện trên đời với mẹ để tôi được cho ăn uống bình thường. Nhưng tất cả đều vô ích, mẹ vẫn lạnh lùng như sỏi đá. Khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, cơn say của bà lại khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn trước. Mẹ thật sự còn tàn bạo hơn cả một con quái vật. Tôi biết những cố gắng của cha khi muốn bênh vực và giúp đỡ tôi đã làm cho mối quan hệ giữa mẹ và ông trở nên căng thẳng. Chẳng bao lâu sau, những cuộc tranh cãi vào lúc nửa đêm đã bắt đầu nổ ra. Những khi xung đột lên đến đỉnh điểm, nằm trên giường, tôi vẫn có thể nghe thấy những tiếng cãi vã ra với một cường độ âm thanh xé tai. Sau đó thì cả hai lại uống rượu đến say mềm và tôi nghe mẹ gào lên những từ ngữ thô tục nhất mà bà có thể nghĩ ra. Không cần biết nguyên nhân chính dẫn đến cuộc cãi vã là gì, nhưng cuối cùng thì tôi cũng lại trở thành đề tài của cuộc khẩu chiến. Dẫu biết cha đang cố gắng giúp tôi, nhưng những lúc đó tôi vẫn cứ run rẩy vì sợ hãi. Bữa tôi biết cha sẽ thua cuộc, và điều đó sẽ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nữa vào ngày hôm sau. Tôi còn nhớ lần đầu tiên hai người cãi vã, mẹ đã phóng xe ra khỏi nhà để lại sau lưng tiếng bánh xe rít lên đến rợn người. Nhưng thường thì chưa đầy một giờ đồng hồ sau đó bà lại quay trở về. Ngày hôm sau, họ lại cư xử với nhau như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi cảm thấy an ủi phần nào khi cha cố tìm ra một cái cớ nào đó để đi xuống nhà xe và giấm dúi vào tôi một mẩu nhỏ bánh mì. Cha luôn hứa với tôi rằng ông vẫn đang cố gắng để giúp tôi. Khi những cuộc cãi vã giữa mẹ cha trở nên thường xuyên hơn, cha tôi bắt đầu thay đổi. Thường thì sau mỗi ngày gây gỗ với mẹ, cha thường quẩy túi lên vai và đi đến sở làm ngay lúc nửa đêm. Khi cha đi khỏi thì mẹ lôi tôi ra khỏi giường và kéo sọt tôi xuống nhà bếp, trong khi tôi vẫn còn đang ngái ngủ và đứng run rẩy trong bộ pyjama. Bà bắt đầu thẳng tay nện cho tôi ngã siêu vẹo và lê lết từ góc bếp bên này sang góc bếp bên kia. Một trong những chiêu để tránh đòn của tôi là nằm dài lả người trên sàn nhà và làm ra vẻ như không còn chút sức lực nào nữa để đứng lên. Nhưng chiêu này chỉ phát huy tác dụng trong một thời gian ngắn mà thôi. Sau đó thì khi đã biết rõ tẩy của tôi, mỗi lần tôi vừa khuỵu người xuống là bà lại nắm tay tôi xách lên và quát vào mặt tôi với hơi thở nồng nặc mùi rượu. Vào những đêm như vậy, mẹ luôn lặp đi lặp lại một điệp khúc rằng tôi chính là nguyên nhân gây ra những mối bất hòa giữa cha mẹ. Những lúc ấy thì tay tôi lại ong lên, người mỏi nhừ, còn tay chân thì run lẩy bẩy. Tôi biết cách duy nhất giúp cho tôi thoát khỏi mẹ là cứ đứng yên đó, mắt dán xuống sàn nhà, hy vọng rằng mẹ sẽ sớm kiệt sức, không thể nói được nữa và buông tha cho tôi. Năm tôi lên lớp 2, mẹ tôi có thai đứa em thứ tư, cô giáo Moss, bắt đầu quan tâm đặc biệt đến sức tập trung của tôi trong giờ học. Tôi đã nói dối rằng do tôi thức khuya xem TV, nhưng lời nói dối của tôi xem như chẳng thuyết phục được cô. Thế là cô tiếp tục dò hỏi nguyên nhân tại sao tôi hay ngủ gật trong lớp, về bộ quần áo tôi mặc và cả những vết thâm tím trên người của tôi. Do mẹ đã vẽ sẵn những gì tôi cần phải nói với người khác về bề ngoài của mình, vì vậy tôi dễ dàng lặp lại những lời bịa đặt ấy với cô giáo. Nhiều tháng trôi qua, cô Moss lại càng trở nên kiên trì hơn nữa với trường hợp của tôi. Cuối cùng thì vào một ngày nọ, cô đã bày tỏ nỗi lo lắng của mình với thầy hiệu trưởng. Thầy vốn là người biết quá rõ tôi là một thằng ăn cắp thức ăn, thế là ông lại gọi cho mẹ. Ngày đó, khi về đến nhà, Tôi có cảm giác như ai đó vừa thả vào lòng tôi một quả bom nguyên tử. Mẹ tôi trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. Bà điên tiết lên vì cho rằng có vài giáo viên lập dị nào đó đã khép bà vào một cái tội ngược đãi trẻ em. Tôi nói rằng, ngày hôm sau bà ấy sẽ đến trường của tôi để bào chữa thanh minh về những lời buộc tội sai sự thật. Kết thúc buổi nói chuyện ấy, tôi lại bị chảy máu mũi 2 lần và bị gãy 1 cái răng. Chiều hôm sau khi tôi đi học về, mẹ nhìn tôi cười đắc ý như thể vừa thắng được $1,000,000 tiền cá cược vậy. Bà nói cho tôi biết bà đã che đậy sự thật như thế nào đến gặp thầy hiệu trưởng cùng với đứa em Rustengut trên tay của bà. Mẹ nói với thầy hiệu trưởng rằng David bị chứng hoang tưởng. Mẹ kể với thầy hiệu trưởng là David thường tự đánh đập và cào cấu mình để thu hút sự chú ý và quan tâm của người khác kể từ khi em trai của nó là Brusen ra đời. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh mẹ vừa đứng uốn éo như một con rắn, vừa nựng nịu Brusen trước mặt thầy hiệu trưởng để đạt được mục đích của mình. Bà còn nói rằng kết thúc cuộc nói chuyện với thầy hiệu trưởng, bà vui mừng không sao tả xiết khi từ nay sẽ được hợp tác chặt chẽ với nhà trường. Bất kỳ khi nào David có vấn đề gì thì các thầy cô ở trường sẽ gọi ngay cho bà. Bà cũng đã dặn các thầy cô ở trường là không cần phải để ý gì đến những câu chuyện điên rồ do tôi dựng lên về việc đánh đập hay bị bỏ đói. Hôm đó thì tôi chỉ biết đứng im trong nhà bếp lắng nghe câu chuyện khoác lác của bà, lòng thấy trống rỗng đến vô cùng. Nghe mẹ thao tháo bất tuyệt về cuộc gặp gỡ với thầy hiệu trưởng, tôi cảm nhận được vẻ tự đắc của bà. Chính thái độ của bà đã làm tôi thấy sự sợ hãi trong cuộc sống của mình. Tôi ước gì mình có thể tan chảy ra biến mất mãi mãi. Tôi ước gì mình sẽ chẳng bao giờ phải đối diện với bất kỳ ai. Mùa hè năm đó, gia đình tôi đi nghỉ ở sông Nga. Mặc dù mối quan hệ giữa tôi và mẹ có vẻ bớt căng thẳng, nhưng cảm giác hân hoan và hạnh phúc của ngày xưa đã không còn nữa. Những chuyến cưỡi ngựa xe cỏ, những buổi chiều xem nhạc rock Wenny Bros và những câu chuyện kể hấp dẫn giờ chỉ còn là quá khứ. Phần lớn thời gian chúng tôi chỉ ở trong lều mà thôi. Những chuyến dạo chơi vào ban ngày đến bãi biển Sosson nổi tiếng cũng trở nên hiếm hoi. Cha cố gắng làm cho không khí của kỳ nghỉ thêm phần vui vẻ và thoải mái bằng cách đưa chúng tôi đi chơi trên chiếc ván trượt ông mới mua. Lúc ấy thì Brussels chỉ mới chập chững biết đi nên phải ở lại lều với mẹ. Hôm đó khi Bronstein và tôi đang chơi gần nhà nghỉ của hàng xóm thì mẹ ra đứng ngay cổng nhà nghỉ của mình và gào réo bắt chúng tôi phải về ngay lập tức. Vừa bước vào nhà, tôi bị mẹ mắng cho một trận vì tội quá ồn ào. Hình phạt dành cho tôi là tôi không được phép đi chơi lướt ván với cha và 2 anh em của mình. Tôi ngồi run rẩy trên một chiếc ghế trong góc phòng, lòng chỉ mong sao có điều gì đó xảy ra để họ không bỏ một mình tôi ở lại với mẹ. Tôi biết rằng mẹ đang toan tính chuyện gì đó. Ngay khi họ vừa đi khỏi, mẹ liền lôi ra mấy cái tả bẩn của Russell. Bà dí dí rồi chà cái tả lên mặt tôi. Tôi cố gắng ngồi thật vững. Tôi biết là nếu tôi nhúc nhích hay cố tình né tránh thì mọi thứ sẽ còn tệ hại hơn nữa. Tôi không nhìn lên. Tôi không nhìn thấy mẹ đang đứng trước mặt tôi, nhưng tôi có thể nghe thấy hơi thở dồn dập của bà. Sau một khoảng thời gian kéo dài như thể cả giờ đồng hồ trôi qua, mẹ quỳ xuống bên cạnh tôi, nói vào tai tôi bằng một cái giọng nói rất khẽ, ăn đi. Tôi bàng hoàng không thể tin vào tai mình và hoảng hốt ngước nhìn lên, cố tránh ánh mắt của mẹ. Không thể nào, tôi tự nhủ, cũng như chưa bao giờ trước đó. Tôi biết chống đối lại với mẹ là một việc không nên làm vì sẽ chẳng ích gì. Mẹ bắt đầu tát đi lịa vào mặt tôi. Tôi bám chặt tay vào thành ghế để khỏi ngã xuống đất. Nếu không chắc mẹ sẽ nhảy bổ lên người tôi mất thôi. Tao nói ăn đi, mẹ rít lên. Tôi nghĩ mình cần phải thay đổi chiến lược để đối phó với mẹ, thế là tôi bắt đầu khóc lóc van xin. Phải cầm chân bà ấy lại, tôi nhủ thầm. Tôi cố gắng đếm nhẩm và tập trung cao độ. Thời gian là đồng minh duy nhất của tôi lúc này. Mẹ đáp lại những tiếng khóc lóc của tôi bằng những cú đấm thẳng vào mặt tôi như trời giáng. Chỉ đến khi tiếng của Brussel khóc, bà mới chịu dừng tay. Dù cho mặt mũi của tôi lúc đó bê bết phân là phân, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn lâng lâng một cảm giác thỏa nguyện. Tôi nghĩ rằng mình đã có thể thắng. Tôi cố lau sạch phân dính trên mặt. Phân còn vung vẩy cả trên sàn nhà bằng gỗ. Tôi nghe thấy tiếng mẹ khe khẽ hát ru rút xe ngủ. và tôi có thể tưởng tượng rằng thằng bé đang ôm ấp thế nào trong vòng tay của mẹ. Tôi cầu mong sao thằng bé đừng ngủ, nhưng chỉ ít phút sau, bùa hộ mệnh của tôi đã say giấc. Miệng vẫn mỉm cười, mẹ quay trở lại trò vui của mình, bà tóm lấy cổ tôi và lôi tôi vào nhà bếp. Trên bàn là một cái tả khác đầy phân, cái mùi của nó làm tôi muốn nôn mửa. Bây giờ thì mày hãy ăn cho hết đi, mẹ ra lệnh. Đôi mắt của mẹ lúc này ánh lên những tia nhìn hằn học và hả hê hệt như lúc bà bắt đầu, bắt tôi leo lên cái bếp lò đang phừng phực lửa ngày trước. Không dám xoay đầu, tôi chỉ đảo mắt nhìn chiếc đồng hồ màu vàng hoa cúc mà tôi biết rằng nó nằm đâu trên cái tường. Sau vài giây, tôi nhận ra chiếc đồng hồ nằm trên bức tường ở phía sau lưng. Nếu không có tôi sẽ cảm giác bất lực. Tôi biết là mình cần phải tập trung tinh thần vào một vật gì đó để có thể nắm được cái quyền kiểm soát của tình thế hiện tại. Nhưng trước khi tôi kịp nhìn thấy cái đồng hồ thì mẹ đã chộp lấy cổ tôi. Bà nghiến răng lặp lại từng từ một. Ăn đi! Tôi nín thở, cái mùi của nó thật quá sức tưởng tượng. Tôi cố tập trung vào cái phần đầu và phần sạch nhất của cái tả. Thời gian như kéo dài hàng thế kỷ, mẹ ắt hẳn đã biết được kế hoạch của tôi. Mẹ ụp mặt tôi vào cái tả và chà chà mặt tôi lên khuôn mặt của tôi với cái tả bẩn thỉu ấy. Tôi đoán trước được hành động của mẹ. Khi mẹ vừa dúi đầu tôi chuối xuống dưới, tôi liền nhắm chặt mắt và bịt chặt miệng lại. Mũi của tôi bị đập mạnh xuống bàn. Một chất gì đó âm ẩm rỉ ra từ mũi tôi. Theo quán tính, tôi đã hít vào để máu khỏi chảy ra. Thế là tôi phải hít một ít phân cùng với một máu ngược trở vào mũi. Hai tôi đập xuống bàn, tôi cố vùng vẫy để thoát khỏi cái bàn tay kìm kẹp của mẹ. Tôi giãy giụa với tất cả sức lực để thoát khỏi tấm thân hộ pháp của mẹ, nhưng mẹ quá mạnh. Bỗng nhiên, mẹ buông tay ra. Họ về rồi. Mẹ vừa nói vừa thở hổn hển. Mẹ quơ lấy cái khăn vắt trên bồn rửa mặt ném cho tôi rồi quát. Lau hết phân trên mặt gớm ghiếc của mày đi. Bà gầm lên trong lúc lau chùi hết bệt phân nâu lem luốc trên mặt bàn. Tôi dùng khăn lau sạch thật kỹ, không quên khịt thật mạnh để lấy hết những chỗ phân trong mũi tôi ra. Lát sau thì mẹ tọng một miếng khăn giấy vào lỗ mũi đang chảy máu của tôi và lệnh cho tôi ngồi vào góc phòng. Tôi ngồi đó suốt buổi chiều, mũi vẫn còn ngửi thấy cái mùi kinh khủng của cái tả. Từ đó gia đình tôi chẳng bao giờ quay trở lại sông Nga nữa. Tháng 9, tôi trở lại trường học và bộ quần áo cũ mặc từ năm trước với cái hộp cơm màu xanh lá đã reset. Tôi trở thành một nỗi ô nhục, biết đi trong gia đình của mình. Ngày nào cũng vậy, mẹ gói cho tôi phần ăn trưa gồm hai lát sandwich với bơ đậu phộng và vài mẫu cà rốt bé tẹo. Vì không còn là thành viên trong gia đình nữa, nên tôi không được phép ngồi cùng xe với mọi người để mẹ chở đi học. Tôi bắt đầu phải chạy bộ đến trường. Bà biết rằng, làm thế tôi sẽ không đến trường kịp giờ để lấy trộm thức ăn của các bạn học. Ở trường tôi là một đứa trẻ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi những cuộc chơi. Chẳng có đứa bạn nào chịu nói chuyện hay chơi đùa với tôi cả. Suốt giờ ăn trưa, tôi ngồi một mình và cố nuốt từng lát sandwich xuống cổ họng đắng nghét. Cảm thấy tủi thân vô cùng khi nghe mấy cái đứa bạn cất lời trêu chọc. Bọn bạn vẫn thường xì xào bàn tán việc ném vào tôi những câu đại loại như David, thằng ăn cắp thức ăn và thằng hôi rình. Không một ai muốn lại gần tôi. Không một ai muốn dính dáng gì đến tôi. Tôi thấy mình sao cô độc quá. Ở nhà mỗi khi bị mẹ bắt đứng hàng giờ trong nhà xe, tôi giết thời gian bằng cách nghĩ ra những cách mới để tìm lấy cái ăn cho mình. Thỉnh thoảng thì cha vẫn tìm cách lén mẹ lấy cho tôi một vài mẫu thức ăn, nhưng rất ít khi ông qua được mắt mẹ. Càng ngày tôi càng tin rằng nếu muốn sống sót, tôi sẽ phải chịu đựng và chính mình. Tôi không thể trông mong vào bất kỳ cơ hội nào để có thể lấy cắp thức ăn ở trường nữa. Tất cả học sinh lúc bấy giờ đều giấu hộp thức ăn vào tủ riêng và khóa lại. Còn các thầy cô bộ môn và thầy hiệu trưởng thì đã biết rất rõ về tôi và luôn giám sát tôi cẩn thận, hầu như tôi không thể manh nha ý định đánh cắp thức ăn ở trường được nữa. Sau cùng thì tôi cũng đã nghĩ ra được một kế hoạch có vẻ khả thi. Theo quy định của nhà trường thì vào giờ giải lao buổi trưa, học sinh không được phép rời khỏi sân chơi, vì vậy sẽ không ai nghĩ đến việc tôi không có mặt ở đó. Kế hoạch mới của tôi là lẻn ra sau khỏi sân chơi, chạy đến quầy bách hóa trong trường để đánh cắp bánh quy, bánh mì, bánh khoai tây hoặc bất cứ thứ gì có thể. Tôi tính toán thật kỹ từng chi tiết cho kế hoạch đó. Sáng hôm sau thì khi chạy bộ đến trường, tôi đếm từng bước chân để có thể tính toán chính xác thời gian áp dụng cho kế hoạch nhắm vào quầy bách hóa. Vài tuần sau đó, tôi đã có được mọi thông tin cần thiết. Điều cuối cùng là phải có đủ dũng khí để thực hiện kế hoạch ấy. Vì quầy bách hóa nằm trên một ngọn đồi, nên từ trường học đến đó mất khoảng 15 phút, còn lúc về thì chỉ mất 10 phút. Thế nghĩa là chỉ có 10 phút tại quầy bách hóa mà thôi. Hàng ngày khi chạy từ trường về nhà, rồi từ nhà đến trường, tôi cố gắng chạy thật nhanh, dậm chân thật mạnh xuống đường, như thể mình là một vận động viên marathon vậy. Từ ngày trôi qua, kế hoạch của tôi càng trở nên chặt chẽ hơn. Trong thời gian đó, thỉnh thoảng cơn đói của tôi lại được thay thế bằng những cơn mộng tưởng. Cứ mỗi lần ở nhà làm việc là tôi lại mơ màng, viễn phong. Trong lúc bò lê, cọ rửa sàn, nhà tắm, tôi cứ tưởng tượng mình chính là hoàng tử trong câu chuyện Hoàng tử và người hành khất. Khi đã là hoàng tử, tôi có thể chấm dứt cái trò chơi mà mình phải đóng vai là một tên đầy tớ. Mỗi khi bị bắt đứng ở dưới tầng hầm, tôi lại đứng yên bất động và hai mắt nhắm nghiền, mơ mộng ra cảnh mình là nhân vật anh hùng trong một câu chuyện nào đó. Nhưng rồi cơn mộng tưởng sớm bị gián đoạn vì những cơn đói đến cồn cào ruột gan. Thế là suy nghĩ của tôi lại nhanh chóng trở về với kế hoạch ăn cắp thức ăn. Nhưng do biết chắc kế hoạch của mình là hoàn toàn ngu ngốc, nên tôi vẫn chưa có đủ can đảm để thực hiện. Suốt giờ nghỉ trưa, tôi cứ lòng vòng quanh sân trường. Tự trách mình sao không có đủ quyết tâm để chạy thẳng đến quầy bách hóa kia, rồi tôi tự nhủ hay là mình đừng nghĩ đến chuyện điên rồ đó nữa, bởi sự tính toán về thời gian có thể không chính xác và mình sẽ bị bắt gặp. Trong lúc tôi đang phải đấu tranh tư tưởng với chính mình, thì bụng của tôi lại sôi lên cồn cào như thể nó đang giễu tôi là đồ gà con. Cuối cùng thì sau nhiều ngày không được ăn tối mà chỉ được ném cho mấy mẩu bánh vụn cho bữa sáng, tôi đánh liều tiến hành kế hoạch của mình. Hôm ấy thì sau khi chuông báo hiệu giờ giải lao buổi trưa vang lên một vài phút, tôi vội lao xuống đường, chạy thật nhanh về phía quầy bách hóa. Tim tôi đập thình thịch, còn miệng thì hở hồng hộc. Tôi đến được quầy bách hóa với khoảng thời gian chỉ bằng một nửa so với những gì tôi đã ước tính. Tấp tởm đi lên đi xuống giữa các lối đi trong quầy để tiện quan sát. Tôi có cảm tưởng như mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình. Tôi có cảm giác như tất cả những ai đang có mặt ở cửa tiệm lúc ấy đều xì xăm bàn tán về tôi, một đứa bé khoai hám và rách rưới. Rồi tôi nhận ra kế hoạch của mình có lẽ đã bị phá sản mất, bởi tôi đã không lường trước được bộ dạng của mình sẽ gây sự chú ý thế nào đến mọi người xung quanh. Tôi càng lo lắng về vẻ ngoài của mình, thì dạ dày của tôi làng càng quặn thắt bởi nỗi sợ hãi. Tôi cứ thế đứng chết chân ngay lối đi trong quầy, không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi vừa nghe rõ nhịp tim đập thình thịch của mình, vừa đếm từng thời khắc trôi qua. Đầu tôi đặt nghẹt những suy nghĩ, nghĩ đến những lúc mình bị bỏ đói, dường như một sự quyết tâm cao độ xâm chiếm lấy tôi. Không còn nao núng trước nữa, những gì đang diễn ra xung quanh, tôi bạo gan. Thọp lấy cái gói đầu tiên tôi nhìn thấy trên kệ hàng và chạy nhanh ra khỏi cửa tiệm rồi lao trở về trường học. Người tôi rung lên bần bật vì sợ, nhưng tôi cũng sung sướng đến bật khóc khi đã nắm chặt trong tay chiến lợi phẩm của mình, một gói bánh quy Braham. Về gần tới trường, tôi giấu gói bánh trong áo sơ mi, bên phần áo không bị thủng, rồi thản nhiên đi ngang qua sân trường. Sau đó tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh nam và giấu gói bánh trong thùng rác. Quả trưa hôm đó, sau khi xin phép thầy giáo, tôi trở lại nhà vệ sinh để thưởng thức chiến lợi phẩm của mình. Chỉ cần nghĩ đến được việc liếm láp món bánh ngon lành thì nước bọt trong miệng của tôi đã ứa ra. Chứ rồi tim tôi thắt lại khi trước mắt tôi là một thùng rác trống rỗng. Vậy là kế hoạch tỉ mỉ cùng những công sức khó nhọc của tôi giờ đã trở thành công cốc. Người lao công đã dọn sạch thùng rác trước khi tôi kịp quay trở lại nhà vệ sinh. Ngày hôm ấy, kế hoạch của tôi đã thất bại. Nhưng vào những lần sau đó tôi đã may mắn hơn. Có lần tôi đã giấu chiến lợi phẩm trong ngăn bàn ở phòng điểm danh. Để đến sáng hôm sau, tôi lấy nó ra, như thể tôi mang theo từ nhà đến trường. Lúc đó tôi có cảm giác như mình đã được cấp phép để ăn cắp. Mọi chuyện diễn ra tương đối suôn sẻ. Tôi không những có thể thỉnh thoảng tiếp tục đánh cắp thức ăn của các bạn cùng lớp, mà còn có thể chạy hết tốc độ để đến quầy bách hóa mỗi tuần một lần để có một vài món mang về. Mỗi khi đến quầy bách hóa, nếu tôi linh cảm thấy có gì đó không ổn, tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì cả. Cũng như những lần ăn cắp trước, cuối cùng thì tôi lại bị tóm. Ông chủ cửa hàng đã gọi điện báo cho mẹ tôi biết. Khi về nhà, tôi lại nhận những trận đòn tàn nhẫn của mẹ. Mẹ tự hiểu tại sao tôi phải ăn cắp thức ăn, cha tôi cũng vậy. Nhưng bà ấy vẫn nhất quyết không cho tôi ăn. Tôi càng khao khát được ăn thì đầu óc tôi lại càng cố sức nghĩ ra một kế hoạch mới nào đó hoàn hảo hơn để đạt được điều đó. Sau bữa ăn tối, mẹ có thói quen gom tất cả phần ăn thừa trong dĩa vào một cái thùng rác nhỏ, rồi bà mới cho tôi lên. Lúc đó thì đang đứng dưới tầng hầm chờ cả nhà dùng xong bữa, nhiệm vụ của tôi là rửa hết cái đống chén dĩa bẩn kia. Trong lúc đứng ở bồn rửa chén, tôi đã ngửi thấy mùi mớ thức ăn thừa mà mẹ đã ném vào thùng rác. Ngay lúc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến tôi muốn nôn ọe, nhưng càng nghĩ và càng tự thuyết phục mình thì tôi cảm thấy đỡ hơn. Đó chính là hy vọng duy nhất để cái bụng của tôi được no. Tôi cố rửa xong cái đống chén bát càng nhanh càng tốt rồi mang cái thùng rác xuống nhà xe để lục loại. Vừa nhìn thức ăn, miệng tôi ứa nước bọt và hai bên quai hàm nhức buốt đến tận mang tai. Tôi vừa gạt giấy và đầu lọc thuốc lá sang một bên, vừa cẩn thận nhặt từng mẫu thức ăn còn nguyên ra khỏi đám bầy nhầy. Rồi tôi ngấu nghiến hết thức ăn ấy, nhanh đến độ không kịp thở. Chứ một lẽ bình thường, kế hoạch mới của tôi lại đột ngột bị khựng lại vì bị mẹ bắt gặp. Thế là trong suốt nhiều tuần liền, tôi buộc phải từ bỏ cái thói quen ăn đồ ăn trong thùng rác. Nhưng rồi sau cùng thì tôi cũng đành đánh bạo lén lút trở về với thói quen cũ để chống lại những cơn đói đến mờ mắt. Tôi nhớ một lần nọ tôi đã lục cái thùng rác để ăn vài cái miếng thịt heo thừa. Chỉ vài giờ sau đó, cả người tôi quằn quại vì những cơn đau dữ dội. Tôi bị tiêu chảy suốt cả tuần. Khi tôi bệnh, mẹ mới nói cho tôi biết là bà đã cố tình để phần thịt heo ấy 2 tuần trong tủ lạnh, cho nó bị thối, rửa, rồi mới ném vào thùng rác. Bà thừa biết tôi sẽ lén moi cái phần thịt ôi thối đó mà ăn. Thời gian sau đó thì cứ sau những bữa cơm chiều, mẹ lại bắt tôi khuân cái thùng rác đến chỗ bà nằm cho bà kiểm tra. Bà không bao giờ biết rằng, để đối phó với chuyện này, tôi đã gói thức ăn vào mấy cái miếng khăn giấy và giấu nó dưới đáy thùng. Tôi biết là mẹ sẽ không muốn bới cái gì từ trong thùng rác lên để cho những ngón tay của mình bị vấy bẩn. Vì vậy mà âm mưu của tôi cũng hữu dụng được một thời gian. Dường như mẹ cảm nhận được rằng tôi vẫn có thể lấy được thức ăn bằng cách nào đó, thế nên bà bắt đầu tưới cái dung dịch amoniac vào thùng rác. Từ đó tôi đành phải bỏ cái thói quen moi thức ăn từ thùng rác ở nhà và chỉ tập trung tìm cách để đánh cắp thức ăn ở trường mà thôi. Từ sau khi bị bắt quả tang đánh cắp thức ăn trưa của các bạn học, ý định tiếp theo của tôi là sẽ đánh cắp thức ăn đông lạnh trong căng tin của nhà trường. Tôi tính toán thời gian để xin phép thầy giáo đi vệ sinh ngay sau khi chiếc xe tải giao hàng mang đến căng tin những hộp thức ăn đông lạnh dành cho bữa trưa. Sau đó thì tôi lẻn vào căng tin và vơ lấy vài hộp thức ăn lạnh rồi chạy thục mạng vào nhà vệ sinh. Ở trong ấy tôi nghiến ngấu mấy cái cây xúc xích đông lạnh và những món bánh tater tot với những vóc thật lớn. Tôi ăn nhanh đến độ gần như bị mắc nghẹn. Sau khi đã nhét đầy thức ăn vào bụng, tôi trở lại lớp học, trong lòng thấy vô cùng tự hào vì tôi đã tự kiếm được cái ăn cho mình. Buổi chiều hôm ấy khi đi học về thì đầu óc của tôi chỉ nghĩ đến việc ăn cắp thức ăn ở căng tin trường học và ngày hôm sau một thôi. Nhưng chỉ vài phút sau đó mẹ đã làm cho tôi một dự định của tôi tan biến. Bà lôi tôi sành sạch vào nhà tắm, ra sức thổi túi bụi vào bụng tôi khiến tôi oằn người quằn quại vì đau đớn. Rồi bà tiếp tục lôi tôi vào nhà vệ sinh và bắt tôi phải học cái ngón tay vào trong cổ họng. Tôi không chịu làm theo, tôi cố áp dụng chiêu thức cũ là đếm nhẩm. Mắt tôi liếc nhìn vào bồn cầu bằng men sứ 1, 2. Chứ tôi chẳng bao giờ đếm được đến 3. Mẹ tôi tức mình thọc luôn cái ngón tay của bà ấy vào cổ họng tôi. Tôi oằn người vùng vẫy chỉ mong thoát khỏi tấm thân hộ pháp của bà ấy. Cuối cùng thì bà cũng buông tha cho tôi. Nhưng chỉ là khi tôi chấp nhận sẽ ói ra hết cho bà ấy xem. Tôi biết chuyện gì sắp sửa xảy ra. Tôi nhắm nghiền mắt lại cho những thớ thịt heo đỏ hỏm trôi tuột vào trong bồn cầu. Mẹ đứng sau lưng tôi, tay chống nạnh và nói: "Tao nghĩ vậy đấy, cha mày sắp biết hết chuyện này rồi. Tôi gồng người chờ đợi những cú đấm, những cú đá của mẹ sắp dành cho tôi, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Vài giây sau, tôi quay người lại và biết mẹ đã ra khỏi nhà tắm. Nhưng tôi biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Vài phút sau, mẹ trở lại với một cái tô nhỏ trên tay và bắt đầu múc những mảng thức ăn chưa được tiêu hóa hết trong bồn cầu vào cái tô ấy. Bởi lúc đó cha tôi ra ngoài mua sắm, nên mẹ làm thế là để giữ lại chứng cứ cho ông ta. Đêm hôm đó, sau khi tôi hoàn tất mọi công việc nhà, mẹ bắt đầu đứng cạnh bàn ăn, trong nhà bếp, trong lúc bà nói chuyện với cha tôi trong phòng ngủ. Trước mặt tôi lúc đó là cái tô đựng đầy thứ thịt mà tôi đã ói ra lúc chiều. Tôi không thể nhìn vào đó. Tôi chỉ biết nhắm mắt lại và hình dung đến cảnh một ngày nào đó mình sẽ trốn khỏi nhà để đến một nơi thật xa. Một lát sau, mẹ kéo cha lao vào nhà bếp. Nhìn này, Stephen, anh có nghĩ rằng cái thằng nhãi đó không ăn cắp thức ăn nữa hay không? Mẹ gào lên, tay chỉ thẳng về phía cái tô. Ngước nhìn khuôn mặt của cha lúc ấy, tôi có thể thấy rằng ông đã ngày càng trở nên mệt mỏi với cụm từ điều thằng đó đã làm mà mẹ tôi luôn miệng chì chiết. Liếc nhìn tôi, cha lắc đầu tỏ vẻ không tán thành với mẹ, rồi ông lắp bắp. Bà Brogan, này, nếu có thể thì em cho thằng bé ăn chút gì đi. Cha vừa dứt lời, một trận cãi vã nảy lửa đã diễn ra ngay trước mặt tôi, và như mọi khi mẹ là người chiến thắng. Ăn, anh muốn cho thằng nhãi đó ăn à, Stephen? Được rồi, nó sẽ được ăn, bảo nó ăn cái này đi. Mẹ trợn mắt hét lên, the thé, hất cái tô về phía tôi rồi hậm hực bỏ về phòng. Không khí trong gian bếp trở nên yên lặng như tờ, khiến cho tôi có thể nghe thấy cả hơi thở nặng nề lo âu của cha. Sau một hồi đắn đo, cha nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi và nói, cứ chờ ở đây, gặp con, để xem cha có thể làm gì được không nhé. Đó rồi ông bỏ đi, tôi biết ông đi gặp mẹ để cố thuyết phục bà đừng bắt tôi làm như thế. Chỉ vài phút sau thì cha quay trở lại, nhìn vẻ mặt buồn bã của cha tôi hiểu ngay là chuyện đó sẽ xảy ra. Tôi ngồi trong cái ghế và dùng tay vớt lấy đống thịt nhiễu nhão kia ra khỏi tô. Cái cảm giác muốn nôn ọe đã tràn đến cổ họng, vừa đưa miếng thịt vào đã bốc cái mùi lên miệng. Tôi vừa nhắm mắt để nuốt cho trôi, nuốt xong miếng đầu tiên tôi bật khóc. Tôi quay sang nhìn cha. Cha đứng đó với cái ly rượu trong tay, chỉ biết nhìn khi tôi phải nuốt cái thứ gớm ghiếc ấy vào bụng. Đã thế, ông còn nhìn tôi gật đầu với ra hiệu tôi hãy tiếp tục. Tôi không thể tin là cha chỉ có thể đứng đó trong lúc tôi đang phải nuốt những mớ thức ăn ghê tởm trong cái tô kia. Chính trong giây phút ấy, tôi biết cha con tôi đang dần rời xa nhau. Tôi nín thở nuốt trọng để không phải ngửi thấy cái mùi tanh tưởi ấy, cho đến khi còn một bàn tay kẹp chặt lấy cổ tôi từ phía sau. Nhai đi! Mẹ gầm. Ăn đi! Ăn hết đi! Mắt bà long lên, tay dúi đầu tôi vào cái tô. Tôi ngồi thọt lõm trong cái ghế, nước mắt dầm về chảy xuống gò má. Sau khi nhai xong cái đống hỗn độn trong cái tô, tôi ngửa đầu ra sau để cố ép cho những thứ đó không ở lại miệng và trôi tuột xuống cổ họng. Tôi nhắm nghiền mắt lại và gào thét với chính mình rằng bằng mọi cách để cho thấy cái thứ này phải không được trào ngược lên miệng. Mãi cho đến khi tôi chắc chắn mọi thứ đã ổn thì tôi mới dám mở mắt ra. Tôi nhìn chằm chằm vào cha, ông đang vội vã đi để tránh nhìn cái nỗi đau đớn của tôi. Ngay chính lúc đó tôi cảm thấy căm ghét mẹ đến tận cùng, nhưng tôi còn ghét cha nhiều hơn thế đến gấp trăm vạn lần. Người đàn ông ấy đã từng nhiều lần tìm cách giúp đỡ tôi, bên vực tôi, nhưng giờ thì ông chỉ đứng im như một pho tượng khi chứng kiến con trai phải cho vào miệng thứ mà ngay cả con chó còn chê. Sau khi tôi ăn xong phần xúc xích do chính mình ói mửa ra, mẹ quay trở lại trong chiếc áo choàng và ném người tôi một đống báo. Bà bảo rằng tôi sẽ lấy đống báo đó làm mền đắp và sàn nhà phía dưới cái bàn ăn sẽ là giường ngủ của tôi. Tôi lại nhìn về phía cha nhưng ông ấy đã làm như thể chẳng hề có tôi ở đó. Tôi cố nén nước mắt, không muốn mình phải khóc lóc trước mặt hai con người đó. Mặt tôi đột nhiên trở nên biến sắc, tôi hoàn toàn vô cảm. Tôi lầm cầm chui xuống gặp bàn, lấy mớ báo phủ lên người, rồi nằm co ro ở đấy. Trong lúc ấy, hệt như một con chuột nhắt bị nhốt vào lòng vậy. Suốt chiều tháng liền, tôi ngủ dưới gầm bàn, nơi cả nhà tôi vẫn ngồi ăn sáng, kế bên là một chiếc hộp lớn, làm ổ cho lũ mèo con ở nhà tôi. Chẳng lâu sau đó, tôi cũng tìm được cách để tận dụng mớ báo kia. Tôi dùng những tờ báo quấn quanh mình để giữ ấm cho cơ thể. Sau cùng thì mẹ nói với tôi rằng tôi không được phép ngủ ở nhà trên nữa. Và thế là tôi bị hất khỏi đó để trở lại nhà ở để xe. Chỗ ngủ của tôi bây giờ là một chiếc giường cũ kỹ. Để giữ ấm, tôi cố gắng áp đầu của mình vào gần cái lò sưởi. Nhưng sau vài đêm chịu đựng giá lạnh, tôi nhận ra cách tốt nhất để giữ ấm cho mình là nắm kẹp hai tay vào nách và co quắp hai chân đến tận mông. Thỉnh thoảng khi giật mình tỉnh giấc vào lúc nửa đêm, tôi cố gắng hình dung ra mình là một con người thật sự, được nằm ngủ trong một chiếc chăn đệm ấm áp, được an toàn và được ai đó yêu thương. Đầu óc của tôi đắm chìm trong mộng mị được một lúc, rồi thì đêm dài giá lạnh lại mang tôi trở về với thực tại phũ phàng. Tôi biết chẳng ai có thể giúp tôi được cả, không phải thầy cô giáo của tôi, không phải những người mà tôi gọi là anh em, càng không phải là cha của tôi. Tôi chỉ có thể đứng trên đôi chân của chính mình, và hàng đêm tôi luôn cầu xin Chúa hãy ban cho tôi sức mạnh, cả về tinh thần lẫn thể chất. Trong bóng đêm tĩnh mịch ở nhà để xe, tôi nằm trên chiếc giường gỗ, run rẩy vì lạnh cho đến khi chìm vào giấc ngủ chập chờn. Một lần nọ, trong cơn bộng mị lúc nửa đêm, tôi chợt nảy ra ý định đi xin thức ăn trên đường phố, trên đường đến trường. Dẫu biết rằng mẹ vẫn liên tục tiến hành những cuộc sát hạch nôn mửa mỗi ngày, ngay khi tôi vừa đi học về, nhưng tôi nghĩ rằng những thứ tôi ăn vào lúc sáng sẽ được tiêu hóa vào buổi trưa thôi. Thế là mỗi sáng khi bắt đầu chạy bộ đến trường, tôi phải cố gắng chạy hết tốc lực để có thêm nhiều thời gian cho cuộc tìm kiếm thức ăn của mình. Sau đó thì tôi còn quyết định thay đổi kế hoạch. Tôi không xin mà sẽ ghé vô bất cứ ngôi nhà nào trên đường và gõ cửa. Khi có người ra mở cửa, tôi sẽ vờ hỏi xem họ có cố tình thấy một chiếc hộp đựng cơm trưa nào gần đây hay không. Những lần như vậy, kế hoạch của tôi tỏ ra khá hữu dụng. Nhìn vẻ mặt của họ, tôi thấy rõ sự cảm thông sâu sắc mà họ dành cho tôi. Tôi còn lo xa bằng cách dùng một cái tên giả để không ai biết tôi thật sự là ai. Nhiều tuần lễ trôi qua, kế hoạch của tôi diễn ra trơn tru cho đến khi một ngày kia tôi gõ cửa một ngôi nhà mà người phụ nữ ở đó lại là người quen của mẹ tôi. Câu chuyện con làm mất bữa trưa của mình có thể làm giúp cho con một phần ăn khác hay không, do tôi dựng nên đã đổ vỡ tan tành. Thậm chí trước khi rời khỏi căn nhà ấy, tôi còn biết thế nào cô ấy cũng sẽ gọi điện cho mẹ tôi. Ngày hôm ấy ở trường học, tôi chỉ biết cầu nguyện sao cho hôm đó là ngày tận thế mà thôi. Trong lúc tôi cứ bồn chồn đứng ngồi không yên ở lớp, thì tôi biết khi ấy ở nhà, mẹ đang nằm dài trên chiếc trường kỷ xem TV và uống rượu triền miên, đồng thời sẽ nghĩ ra trò gì đó thật kinh tởm để làm đối với tôi khi tôi trở về ngôi nhà của bà ấy sau khi tan học. Buổi chiều hôm ấy, khi chạy từ trường về nhà sau giờ học, tôi có cảm giác chân mình nặng nề như bị dính chặt trên những mảng xi măng vậy. Cứ sau mỗi bước đi, tôi lại cầu nguyện cho người phụ nữ ấy đừng gọi điện cho mẹ tôi, hoặc mong sao cô ấy nhầm tôi với một đứa trẻ khác. Trên đầu tôi, bầu trời vẫn trong xanh và sau lưng của tôi mặt trời vẫn chiếu những tia nắng ấm áp. Về đến nhà, tôi nhìn về phía mặt trời và tự hỏi không biết tôi còn có thể nhìn thấy ánh dương ấy lần nào nữa hay không. Tôi khẽ mở cửa, cánh cửa lớn rồi xách vào bên trong nhà. Nhón gót đi rón rén xuống nhà để xe, hình dung mẹ đã bay ngay xuống cầu thang và đánh tôi ngã nhào trên nền xi măng vào bất cứ lúc nào. Thế nhưng tôi chẳng thấy bà ấy đâu. Sau khi mặc bộ đồ làm việc nhà vào, tôi lại rón rén đi lên nhà trên, vào bếp và bắt đầu rửa cái đống chén đĩa mà mẹ tôi đã bày ra vào buổi trưa. Vì không thể biết được mẹ đang ở đâu nên tai tôi bỗng trở thành cái anten radar để dò tìm vị trí của bà. Trong lúc rửa chén, tôi cứ có cái cảm giác hồi hộp phập phồng, lo sợ từ phía sau lưng. Hai tay tôi run rẩy và tôi không thể tập trung vào công việc của mình. Cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng của mẹ bước ra khỏi phòng ngủ, đi qua phòng lớn để xuống nhà bếp. Ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi có thể nghe thấy tiếng cười đùa la khét của bọn trẻ đang nô đùa ngoài ấy. Cũng trong khoảnh khắc ấy, tôi nhắm mắt lại và tưởng tượng mình là một trong số những đứa trẻ ấy. Tôi thấy lòng mình ấm lại, tôi mỉm cười. Tim tôi đập thình thịch khi cảm nhận rõ hơi thở của mẹ ngay phía sau lưng mình. Giật mình, tôi đánh rơi một cái đĩa, nhưng trước khi nó rơi xuống nền nhà, tôi đã kịp chụp lấy nó. "Mày cũng nhanh vậy, cái đồ thối tha kia." Bà ấy cười khinh bỉ. "Mày còn có thể chạy thật nhanh để có thời gian đi xin thức ăn kia mà. Được thôi, để xem mày nhanh như thế nào nhé." Vì nghĩ rằng mẹ sẽ nện cho tôi một trận nên tôi gồng người chuẩn bị chịu trận, nhưng mẹ không đánh. Tôi lại nghĩ bà ấy sẽ quay trở lại phòng tiếp tục xem tivi, nhưng bà cũng không đi, mẹ vẫn đứng đấy ngay sau lưng tôi, quan sát bất cứ nhất cử nhất động của tôi. Tôi có thể nhìn thấy hình ảnh của mẹ phản chiếu trên cửa sổ và nhà bếp. Bà ấy cũng thấy và nhếch cái mép cười. Nhìn thấy nụ cười của bà, tôi gần như muốn tè phải cả ra quần. Rửa chén đĩa xong, tôi tiếp tục cọ rửa nhà tắm. Trong lúc tôi lau chùi bồn tắm thì mẹ ngồi trên bồn cầu. Khi tôi thò ra chà cái sàn nhà, bà vẫn im lặng. Ngồi đấy quan sát tôi từ phía sau, tôi cứ nghĩ rằng bà sẽ đi vòng lên phía trước rồi đá vào mặt tôi. Nhưng bà ấy đã không làm thế. Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình, nỗi lo sợ trong tôi mỗi lúc một lớn dần. Tôi biết mẹ sắp đánh tôi, nhưng tôi không biết là bà sẽ đánh như thế nào, khi nào đánh và đánh ở đâu. Tôi có cảm giác như công việc chà rửa nhà tắm này dường như đang kéo dài vô tận. Tôi làm việc mà chân tay cứ ở trong tư thế đề phòng. Tôi không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài mẹ. Sau khi lấy hết can đảm, tôi ngẩng lên nhìn bà. Bà lại nhếch mép cười và nói: "Nhanh nữa lên nào thằng nhóc, mày sẽ còn phải làm nhiều hơn và nhanh hơn thế này nữa chứ." Đến giờ ăn tối, tôi ngồi như kiệt sức vì sợ hãi. Tôi ngủ gà ngủ gật trong lúc đứng chờ mẹ tôi gọi lên lau dọn bàn ăn và rửa đống bát đĩa bẩn. Một mình đứng trước nhà để xe, tâm trí tôi hoang mang vô cùng. Càng bồn chồn tôi càng thấy mắt tiểu. Tôi muốn chạy lên nhà để đi vào nhà tắm, nhưng tôi biết rằng không có lệnh của mẹ thì tôi chỉ là một thằng tù nhân không kém không hơn. Có lẽ đó là kế hoạch mà bà ấy đã dành cho tôi. Tôi tự nhủ có lẽ bà ấy muốn mình phải uống luôn nước tiểu. Lúc đầu thì nghĩ đó quả là một thứ quá tục tằn đối với tôi, nhưng tôi biết rằng mình phải chuẩn bị tinh thần cho bất cứ trò gì mà mẹ sắp bày ra. Càng tập trung nghĩ đến những trò quái ác mà mẹ sẽ dành cho tôi, sức lực trong người của tôi trở nên kiệt quệ. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu của tôi. Tôi đã biết tại sao mẹ lại theo dõi mỗi bước chân của tôi như thế. Bà ấy muốn tôi bị đè bẹp bởi thứ áp lực thường trực, bằng cái cách đẩy tôi vào cảm giác bất an vì không biết sẽ bị bà ấy hành hạ ở đâu vào lúc nào. Trước khi tôi kịp nghĩ ra cách đối phó thì mẹ đã réo gọi tôi lên nhà trên. Lúc ở trong nhà bếp, bà ấy đã nói rằng chỉ có cách làm việc với tốc độ của ánh sáng mới có thể cứu được tôi, vì vậy tốt hơn là tôi nên làm thế nào để rửa xong đống bát dĩa ấy trong một thời gian kỷ lục mới được. Tất nhiên tao chẳng cần phải nói với mày rằng tối nay mày phải nhịn đói, nhưng đừng lo, tao đã có cách để giải quyết cái đói của mày rồi. Bà cười nham hiểm. Sau khi tôi làm xong việc nhà, mẹ bắt tôi đứng chờ ở nhà trước. Tôi đứng đó dựa lưng vào tường thấp thỏm nghĩ xem mẹ sắp giở cái trò gì đó với mình. Tôi không thể hình dung được điều gì sắp xảy ra. Mồ hôi lạnh bỗng nhiên toát khắp người tôi, như thể nó được tiết ra từ tận trong xương tủy tôi vậy. Tôi mệt lả người, hai mắt ríu lại vì buồn ngủ. Mỗi khi có cảm giác đầu mình gục về phía trước, tôi lại choàng tỉnh, đứng thẳng lại. Tôi có cố gắng chống chọi lại cơn buồn ngủ đến mấy thì tôi cũng không thể giữ cho đầu của mình khỏi gật lên gật xuống như một miếng bần trôi dệt bập bềnh trên nước. Rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê ấy, tôi cảm giác như sự căng thẳng đã khiến cho hồn của tôi lìa khỏi xác. Chứ thể tôi cũng đang trôi lờ đờ đâu đó. Tôi cảm thấy cơ thể của mình nhẹ tựa như cọng lông phủ cho đến khi đầu của tôi lại đổ gục về phía trước. Lúc ấy thì tôi lại giật mình tỉnh dậy. Tôi muốn chợp mắt một lúc, nhưng như thế mà bị mẹ bắt gặp thì chỉ có chết. Thế nên tôi đã từ bỏ ý nghĩ ấy bằng cách nhìn chòng chọc qua khung cửa sổ của gara, giỏng tai nghe tiếng xe cộ chạy ngoài đường và quan sát ánh đèn đỏ nhấp nháy chiếu xuống từ những chiếc máy bay ngang trên bầu trời phía trên. Từ tận đáy lòng tôi ước sao mình có thể bay khỏi nơi đây. Vài giờ sau đó, khi Bron và Stan đi ngủ, mẹ lệnh cho tôi quay lại nhà trên. Tôi kéo lê từng bước chân. Tôi biết đã đến lúc bà ấy làm tôi kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi không biết bà ấy đang toan tính thứ gì trong đầu. Tôi chỉ có một điều ước đơn giản rằng mẹ cứ đánh tôi đi rồi hãy để cho tôi mọi chuyện chấm dứt. Khi mở cửa phòng, một sự tĩnh lặng vây lấy căn phòng. Căn phòng chìm trong bóng tối. Chỉ có duy nhất tia sáng hắt ra từ ngọn đèn trong nhà bếp. Khi thấy mẹ đang ngồi cạnh cái bàn ăn sáng, Tôi đứng chết chân, bà mỉm cười, còn tôi khi nhìn thấy bộ dạng rũ rượi của bà, thì hiểu ra rằng men rượu đã khiến bà trở nên như vậy. Trong lúc bà ấy như một cái xác chết trôi, ngay lúc đó chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ rằng mẹ sẽ không đánh tôi như mọi khi. Đầu óc của tôi trở nên mụ mẫm, nhưng tôi cũng kịp định thần trở lại khi mẹ đứng dậy và chệnh choạng bước đến bồn rửa chén. Bà quỳ xuống nền nhà, mở cái thùng bên dưới bồn rửa chén và lấy ra một cái chai đựng dung dịch ammoniac. Tôi không hiểu gì hết. Bà ấy với tay lấy một cái muỗng và rót dung dịch ấy ra. Tôi hoảng sợ và hoang mang đến độ không thể nghĩ được gì cả. Càng muốn định thần suy nghĩ, đầu óc tôi lại càng trở nên tê cứng. Với cái muỗng dung dịch ammoniac trong tay, mẹ tiến về phía tôi. Khi vài giọt dung dịch sóng ra khỏi muỗng và rơi vãi xuống sàn nhà, tôi cứ lùi dần cho đến khi đầu của tôi đụng vào thành bàn gần chỗ để cái bếp lò. Tôi cười thầm trong bụng, tất cả chỉ có vậy thôi sao? Vậy thôi sao tất cả những gì mẹ muốn làm với mình và bắt mình phải nuốt hết cái thứ này thôi sao? Tôi tự nhủ. Tôi không hề cảm thấy sợ hãi, tôi đã quá mệt mỏi. Hãy đến đây, tiến lên nào, làm cho xong rồi chấm dứt đi. Cái lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng có thể nghĩ được như thế nào khi mẹ cúi xuống, bà lại nói với tôi rằng chỉ có tốc độ mới giúp được tôi thôi. Tôi cố hiểu sự đánh đố của mẹ, nhưng đầu óc của tôi lúc đó đã hoàn toàn mù mẫm. Không một chút do dự, tôi há to miệng ra, mẹ thọc sâu cái muỗng lạnh buốt ấy vào cổ họng của tôi. Tôi tự trấn an mình rằng điều này chẳng có gì là ghê gớm cả, nhưng chỉ liền sau đó, tôi không thể thở, cổ họng của tôi bị tắc nghẽn. Tôi loạng choạng trước mặt mẹ, mặt tôi căng cứng và nóng bừng, cảm giác như thể hai mắt tôi sắp sửa vọt ra bên ngoài. Rồi tôi ngã quỵ xuống sàn, bọt xà phòng. Tâm trí của tôi gào thét trong oán hận. Tôi dùng tất cả sức bật đấm mạnh xuống sàn nhà, cố gắng làm sao để nuốt trôi thứ ấy. Ngay lúc đó tôi có cảm thấy hoảng sợ tột độ. Những giọt nước mắt sợ hãi ào ạt chảy xuống hai gò má của tôi. Ít giây sau đó, tôi cảm nhận được những cú đấm của tôi xuống sàn nhà đã yếu dần. Tôi bắt đầu dùng mấy đầu ngón tay và cào xuống sàn nhà. Mắt tôi cũng dán xuống dưới, mọi màu sắc như nhòe nhoẹt trước mắt tôi. Tôi thấy mình giống như đang trôi dạt đi, tôi biết mình sắp chết. Rồi tôi nhận ra mẹ đang đập mạnh vào lưng tôi. Sức mạnh của những cú đạp đó khiến tôi ợ lên và thế là tôi có thể thở được trở lại. Trong lúc tôi cố gắng hít thở thật mạnh để nhịp thở trở lại bình thường thì mẹ lại ung dung quay về với ly rượu của bà ấy. Bà nốc liền một hơi dài, nhìn chăm chăm xuống và phun phèo phèo vào mặt tôi. Giờ mày đã thấy rồi đấy, đâu có quá khó phải không? Mẹ vừa nói vừa uống cạn ly rượu và đuổi tôi xuống nhà dưới để tôi trở về với cái giường nhỏ bé cũ kỹ của mình. Buổi tối ngày hôm sau, màn kịch cũ lại tái diễn, nhưng lần này, trước sự chứng kiến của bà hoen thang. Phải thế này thì thằng nhãi này mới chưa cái tội ăn cắp thức ăn được. Tôi tự biết bà ấy hành hạ tôi như thể chỉ để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của mình mà thôi. Khi mẹ ép tôi uống dung dịch ammoniac, cha tôi cũng đứng đó bất động, nhưng lần này tôi đã kháng cự lại. Mẹ đã cạy miệng tôi ra, còn tôi thì đẩy mạnh đầu vào vung tay, cũng như là khiến cho bà làm đổ đi một lượng rất lớn chất tẩy rửa ấy xuống sàn nhà. Nhưng như thế vẫn không thể thay đổi được tình thế. Lần này tôi cũng phải nắm chặt tay mình lại, đấm mạnh xuống sàn nhà. Khi cái chất ấy lọt vào cổ họng, tôi ngước nhìn về phía cha, ánh mắt van nài và cầu cứu ông ấy. Tôi muốn kêu ông hãy cứu tôi, nhưng sao tôi lại chẳng có thể nói được lời nào. Ông ấy chỉ đứng đó, vô cảm, cả khi tay tôi nện thình thịch xuống sàn nhà, ngay dưới chân ông ấy. Mẹ quỳ xuống bên cạnh tôi như thể bà đang vỗ về mấy con chó con của bà. Rồi bà lại vỗ mạnh vào lưng tôi vài lần nữa trước khi tôi ngất lịm. Sáng hôm sau, trong lúc lau chùi nhà tắm, tôi soi gương để xem cái lưỡi bị bỏng rát của mình như thế nào. Nhiều thớ thịt bị tưa ra, phần lưỡi còn lại thì đỏ lên và tứa máu. Tôi đứng trân trân nhìn vào cái bồn rửa chén, thấy mình vẫn còn may mắn vì đã sống sót. Mặc dù mẹ không còn bắt tôi nuốt dung dịch ammoniac nữa, nhưng thỉnh thoảng bà lại bắt tôi uống vài muỗng đầy thuốc tẩy Chlorox. Nhưng dường như trò yêu thích của bà vẫn là xà phòng rửa chén. Bà ấy thường dốc những thứ chất lỏng màu hồng rẻ tiền này vào cổ họng của tôi, rồi bắt tôi đứng yên trong gara. Những lúc ấy, miệng lưỡi tôi trở nên khô khốc, thế là tôi phải lén mẹ đến bên cái vòi nước của gara mà uống đầy một bụng nước. Chứ rồi tôi sớm nhận ra sai lầm chết người của mình. Tôi bị tiêu chảy, nhưng vẫn phải cố nín nhịn. Tôi khóc la, gọi mẹ, phan nài bà ấy cho tôi lên nhà trên dùng toilet. Bà ta thẳng thừng từ chối, tôi chỉ còn biết đứng bất động ở đó. Khi một đám chất lỏng ột ạt chảy qua quần lót rồi chảy xuống cả hai chân tôi, lên láng khắp sàn nhà. Tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng, tôi òa khóc như một đứa trẻ. Trong tôi giờ đây chẳng còn một chút nào gọi là lòng tự trọng. Tôi cần vào nhà tắm lần nữa, nhưng tôi sợ đến nỗi không dám cử động. Cuối cùng khi bụng tôi đau quặn thắt lên, thì tôi đành phải ráng thu hết chút danh dự còn sót lại của mình, rồi bước chệch choạc về phía bồn rửa trong gara. Tôi chộp lấy một cái can 20 lít và ngồi lên đấy như một cái cách tự giải cứu mình. Trong lúc tôi đang nhắm mắt cố nghĩ ra cách làm sạch người, làm sạch quần áo thì cánh cửa gara phía sau lưng tôi bất ngờ bật mở. Tôi quay đầu nhìn phía cha. Ông vẫn thản nhiên đứng nhìn tôi trong lúc tôi vừa thẫn thờ nhìn ông, vừa để cho đám phân lỏng màu nâu sậm đang chảy ồ ạt vào cái van. Tôi cảm thấy mình còn thua một con chó. Mẹ không phải lúc nào cũng thắng. Một lần nọ trong suốt một tuần tôi không được đi học. Ở nhà bà ấy đã liên tục đổ xà phòng vào miệng tôi rồi bắt tôi phải lau chùi nhà bếp. Bà ấy không biết rằng tôi đã không nuốt chỗ xà phòng đó, tôi chỉ ngậm hỗn hợp xà phòng vừa nuốt bọt trong miệng. Tôi không cho phép mình nuốt cái chất ấy trong cổ họng nữa. Lau chùi nhà bếp xong, tôi chạy như bay xuống nhà dưới để nhổ cái thứ ấy bẩn thỉu ra. Sau khi đóng chặt cánh cửa lại, tôi gạt nhổ hết ra ngoài cái đống xà phòng màu hồng ấy, rồi khoác miệng cười đắc chí. Tôi với tay giật lấy cái khăn cạnh cái thùng rác đặt gần cửa gara, rồi cho vào miệng lau thật sạch thật kỹ đến từng giọt xà phòng cuối cùng. Tôi cảm thấy mình vừa giành chiến thắng trong cuộc đua marathon ở thế vận hội vậy. Tôi cảm thấy tự hào vì đã đánh bại mẹ trong trò chơi do chính bà ấy bày ra. Mặc dù mẹ vẫn thường xuyên bắt quả tang tôi ăn cắp thức ăn để giải tỏa cơn đói, nhưng bà cũng không thể bắt được tôi trong tất cả những lần như thế. Sau nhiều tháng liền bị giam cầm trong gara hàng nhiều giờ liền mỗi ngày, sự can đảm trong tôi cũng gia tăng đáng kể và tôi đã dám ăn trộm vài mẫu thức ăn đông lạnh để trong ngăn tủ dưới gara. Tôi hoàn toàn ý thức được rằng tôi có thể trả giá cho tội lỗi của mình vào bất kỳ lúc nào, thế nên tôi đã ăn từng miếng thức ăn ấy như thể chúng là bữa ăn cuối cùng của tôi vậy. Trong bóng tối tràn ngập của gara, tôi nhắm mắt lại hình dung cảnh mình là một ông hoàng mặc trên người một chiếc áo choàng lộng lẫy nhất, ăn thức ăn ngon nhất do thần dân của mình dâng lên. Mỗi khi tôi cầm được trên tay một mẩu bánh mì đông lạnh hay một miếng bánh sò chiên giòn, tôi là một ông hoàng. Và cũng như bất kỳ ông hoàng nào đang ngồi trên ngai vàng, tôi cũng liếc nhìn phần thức ăn bên dưới và mỉm cười.